Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chiều nay có giờ tham vấn, quý Phật tử có thắc mắc gì thì hỏi. Tiến tu mạnh mẽ thì lúc đó mình mới ổng mới chứng quả đang tháng nên quý vị Phật tử mới thấy là do mình bệnh mà mình biết chuyển hóa thì tự nhiên đó là cái tu đạo hạnh của mình nó tiến dữ lắm. Nghĩa là mình không có chấp thân nữa, không còn tha thiết gì cái thân này nữa. Cho nên lúc mà mình bệnh rồi mình thấy là cái thân này nó giả tạm, nó vô thường quá. Chứ còn bình thường khỏe thì mình thấy rất là khó. Khỏe mạnh, mà những người khỏe mạnh mà có sức khỏe mà còn trẻ nữa thì rất khó tu lắm, tu không có được. Cho nên quý vị Phật tử thấy tại sao giới trẻ ít tu. Họ nghĩ là còn khỏe, có bệnh chút vượt qua. Còn quý vị Phật tử lớn tuổi nhiều khi bệnh rồi ho rồi. Cái nữa là mình đã trải qua quá nhiều cái cuộc đời thăng trầm quá rồi, không còn tha thiết gì nữa, làm mang cái thân này để bệnh. Cho nên quý vị Phật tử cố gắng nỗ lực tu hành để chuẩn bị cho cái kiếp lai sanh. Thì như vậy là ông phải là do cái nhân duyên đó. Thí dụ bây giờ quay lại 20 năm về trước, quý vị Phật tử trẻ chung, thì quý vị Phật tử liệu có được tâm đạo như bây giờ? Khó lắm. Lúc còn khỏe, còn trẻ, còn sức khỏe thì mình bôn ba. Đến lúc già yếu bệnh hoạn mình mới ngộ được vô thường chúng sanh. Vậy không phải là do quý vị Phật tử là già rồi mình mới biết đạo, không phải là trẻ. Nhưng mà đây là cái nhân duyên để mình ngộ đạo, để mà mình nhận được phần tu. Nên vì vậy mà cái bệnh cũng là cái nhân duyên để dễ dàng mình thức tỉnh. Nên có nhiều người mà tranh đấu vô cùng, đến lúc một cái cơn bệnh họ xìu xuống, họ không còn tranh đấu nữa, họ không còn cái ham muốn tranh đấu hơn thua gì nữa. Hồi ở thiền viện thì có một vài huynh đệ đó là cứ tranh đấu mà cứ hơn thua cũng không ai nói gì. Đến lúc bệnh mà xỉu đó, xỉu rồi đi bệnh viện về cái thấy hiền lành lại, ngộ liền. Chứ bình thường đâu ngộ nổi không. Bệnh cái ngộ luôn. Nên quý vị thực sự thấy là cái bệnh cũng là cái nhân duyên. Mình cầu không cầu bệnh, nhưng mà bệnh nó cũng là cái có một cái cách để cho mình tu, thế nào cũng có cái lợi. Nhưng mà đến khi mình nỗ lực tu tiến rồi thì đương nhiên thì bệnh nó cũng là cái trở ngại về cái vấn đề khác, nhưng mà nó vẫn có cái lợi. Cho nên mình phải tìm thấy cái lợi. Tất cả các pháp á, là nó đều có những cái điểm để cho mình nắm bắt. Thế là ở hoàn cảnh nào nó cũng có cái cửa ngõ để mình tu hành. Cho nên lúc khỏe mạnh á, thì mình còn sức khỏe, mình ráng nỗ lực tu hành. Nhưng mà lúc mình bệnh rồi nó cũng có cái cách đó. Chứ không có phải là cố định là ở cái chỗ này thì có một cái, ở chỗ kia không có, thì như vậy không được. Thì vậy mà ở trong mỗi hoàn cảnh tùy theo cái phương tiện mà vạch bài ra để cho mình ngộ nhận, để mình nỗ lực mình tu.
Thì dưới cái nhìn của con á, là ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất hay là ngài A Nặc là những cái vị căn cơ cao đó, thì khi thân tật bệnh á, thì lại quyết tu. Còn những hạng như chúng con á, thân mà tật bệnh nhiều quá á, thì nó rất là khó để tu. Tại vì đương nhiên là mình muốn giữ thân thì mình phải suốt ngày chạy lại đi bác sĩ, bệnh viện, nhà thương tìm thầy tìm thuốc thì đâu có nào tu được. Thành ra dầu nói như thế nào đi nữa đó, thì cũng phải cố gắng để mà cầu không tật bệnh.
Phật tử này thắc mắc thì nếu mình bệnh thì mình không có thể nào tu được, cho nên mình phải đi bác sĩ, thời gian đâu tu vân vân. Thì thưa quý vị Phật tử, mình tu là tu cái gì? Mà mình tu nói chung là mình để giải thoát. Mà giải thoát nghĩa là mình không có trói buộc, không trói buộc về cái thân nè, không trói buộc về tâm. Mà cái quan trọng nhất là hai cái vấn đề này. Thì như vậy đó, là về cái thân đó, là lúc này là mình có bị trói buộc, mình không có bị cái sự mà thúc đẩy của cái thân, mình không còn ham muốn cái gì hết. Thì như vậy mình đã không có bị trói buộc nó. Cái hai đó, mình liễu nó là vô thường, mình liễu nó là cái thân này là bệnh, mình đang chịu cái tướng thứ ba là tướng bệnh. Thì như vậy đó, mình không còn tha thiết cái thân này nữa. Cho nên vì vậy mà khiến cho mình nó dễ dàng nó viễn ly đó hả. Cho nên còn về tâm, còn về tâm thì cái tâm của mình thì cái thân nó dính liền, nghĩa là cái thân mà mình đã lìa được cái thân rồi đó, tức là mình không còn bám chấp vào cái thân đó, thì tâm của mình nó tự nhẹ nhàng đi. Cho nên vì vậy đó là ở chỗ này đứng về cái trí huệ, chứ không phải đứng về cái chỗ mà cái công hạnh, tức không có chỗ mà cái việc làm. Dù mặc dù quý vị Phật tử không ngồi thiền tụng kinh, nhưng mà ở trên vạn pháp đó, là mình dễ dàng nó viễn ly, dễ dàng mình thức tỉnh. Như những bậc căn cơ lớn như ngài Xá Lợi Phất, hay những bậc tu hành giác ngộ khi bệnh sau cơn bệnh họ ngộ. Nhưng mà cái ngộ đó là cái sức cảm nhận của họ lớn, tâm lực của họ lớn. Tuy nhiên mình nhỏ, tâm lực nhỏ thì cảm ngộ của mình nhỏ, cho nên là nó đều có cái lợi cả. đang đứng vào cái góc độ nào, nghĩa là mình khỏe mạnh đó, mình tu hành rất là tốt, không có gì trở ngại hết, mình tinh tấn. Nhưng đến khi mình lâm vào cái cơn bệnh thì chính cái cơn bệnh này cũng là một cái đầu mối để mình thúc đẩy mình giác ngộ. Cho nên vì vậy là ở mỗi hoàn cảnh mình đều giác ngộ cả, chứ không có phải là cố định à, mình phải khỏe mới tu hay là mình bệnh mới tu. Dù khỏe mình cũng tu, dù bệnh mình cũng tu, nó đều có một cái con đường, một cái cửa ngõ để cho mình đi vào đạo, giác ngộ giải thoát.
Dạ,
thưa
thầy, nếu như thầy đã như vậy thì cái bài mà con đi hát á, nó không có trùng. Con nghĩ là theo lý như con là cái trùng nó như vậy, cái nghĩa của thầy thì giả nó hay không? Là như con hát là vui thay chúng ta sống không bệnh, giữa bệnh hoạn, giữa những người bệnh hoạn ta sống không thật bệnh. Thì như vậy là như ý như cái câu hát đó thì giữa những người bệnh hoạn mà ta sống không thật bệnh, tức là cái bệnh của người đời là như là tham sân si gian dối khổ này nọ, mà mình sống trong những cái bệnh đó mà mình không bám víu vào đó thì là mình không được bệnh đối với tinh thần. Còn ví dụ tôi nói về cái thể chất của mình á, là mình biết rằng á, mọi người kiến thức Phật nó sẽ thương cũng có bệnh, thì khi cái bệnh nó đến mình biết rằng cái đó là cái khổ chung của mọi đòi loài rồi, thì lúc mà mình chưa bệnh là người ta nói là mỗi năm phải đi khám, phải này nọ, phải khám thì mình vẫn làm đúng theo phương pháp hết. Nhưng mà ví dụ những việc mình đã làm đúng và bệnh nó tới thì mình trị, mà nếu mà mình trị mà nó gặp bệnh nan y mình không trị được á, thì mình cũng thấy mình cũng an lạc. Cái đó mình nghĩ là cái đó là cái căn nghiệp, thì thôi mình biết cái đó, mình nhận biết nó và mình vẫn sống bằng cái tinh thần của mình, thì con nghĩ rằng cái bệnh đó nó sẽ không ảnh hưởng, nó sẽ không có làm mình để mà đôi khi chính cái tinh thần mình mạnh nó là vượt qua được những cái bệnh mà mình thấy nó khó. Còn khi mà bệnh tuy nhiên nó không có ra đi mấy, cái tâm bệnh của mình đã ảnh hưởng mạnh đó, làm cho cái bệnh đó đôi khi nó càng nặng nữa. Cho nên con hỏi là mình sống giữa những cái bệnh mà mình không được bệnh, có phải là nghĩa là như vậy hay không?
Thì mình sống tùy theo cái hoàn cảnh, nghĩa là ở nơi cái môi trường nào mình cũng có thể vận dụng được, ở cái môi trường nào mình cũng thể tự tu được, nghĩa là trong cái hoàn cảnh nào cũng tu được hết. Ở cái góc độ nào mình cũng tu được hết, chứ không có cũng có cái niềm vui, lúc nào mình cũng thấy đạo là cái chính yếu.
Chứ con xin hỏi thầy, cái chú con cũng nghe nhiều anh chị nói mà con biết là cái đúng hay không. Ví dụ như anh chị nói rằng á, thì á khi cái chuyện mới tới là chạy không nổi, bây giờ khỏi cần đi khám bác sĩ, khỏi cần gì đó đó, bây giờ đã cái đang bệnh nó tới rồi, đã tới rồi thì chạy đi cũng vậy, nên khỏi cần đi bác sĩ, khỏi cần gì đó đó, thì nào mình thì chịu thôi, chứ là khám này cũng vậy thôi. Do cái công đức lành đó thì tự nhiên cái
bệnh nghiệp thì nó cũng tự nó chuyển đi. Thì đó là do mình biết sám hối rồi biết chuyển nghiệp, đó là bệnh do nghiệp ở cái gốc. Còn cái bên ngoài là ví dụ như mình bệnh mình đi bác sĩ, cái này là rất là tất yếu, rất là bình thường thôi, không có gì là cái vấn đề mà nó trở ngại hết. Ví dụ như mình bệnh thì đi khám bệnh, hay là mình đi check coi mình có bệnh gì, thì đây là cái vấn đề mình bảo vệ sức khỏe rất là bình thường ở cái bên ngoài. Nhưng mà còn nó bệnh cái gốc nó đúng là chính là do mình. Cho nên là mình muốn mình không bệnh thì phải chuyển được cái nghiệp. Cho nên vì vậy mà mình mỗi ngày mình tu hành đó, tức là cái đó mình chuyển nghiệp bệnh của mình. Cho nên thì nói thì cũng không có sai, nhưng mà quý vị Phật tử mà đến lúc bệnh thì đi khám bác sĩ cũng không có gì sai cả. Thì là cái cuộc sống bình thường, mình bệnh thì đi khám bệnh, thì khi mà khám bệnh biết bệnh thì mình trị thì hết bệnh, thì chuyện này rất là bình thường thôi. Nhưng mà cái gốc cũng là do cái nghiệp. Có nhiều người họ đi khám định kỳ, khám đủ hết là đúng bài bản, không có thiếu một cái kỳ bệnh nào hết, nhưng mà tới chừng phát hiện ra mình bị những cái thứ bệnh rất là kinh khủng. Nhiều khi họ check vậy có những cái bệnh không check được, có nhiều ví dụ như trường hợp bú não đó, vẫn đi check bình thường, nhưng đến lúc nào đó đau đầu đi ra mới, họ mới nói đau đầu quá mới khám, là mới khám mới ra một cái cơn bệnh đó. Cho nên có nhiều khi vẫn check nhưng mà nó vẫn ra có những cái bệnh nó nằm sẵn ở trong đó. Cho nên như vậy đâu có phải check là mình không gặp những cái bạo bệnh đâu, không hả? Cho nên vì vậy là những cái cơn bệnh nó đến khi một cái nghiệp nhân quả mà nó đến, nó kết một cái lúc nào đó thì nó đủ rồi đó, thì nó sẽ bộc phát ra bất cứ lúc nào, nó như vậy. Rồi có những trường hợp mà cái bệnh mà nó không có bác sĩ chê rồi, không có trị được, cho nên họ đi về, họ về cái họ sám hối, họ ăn chay, họ làm công đức lành, thì tự nhiên có ai chỉ một cái loại thuốc, một dược thảo nào đó bình thường, uống lại họ qua cái cơn bệnh đó. Nên nhiều khi mà nó mới thấy là do cái nghiệp báo ở quá khứ của con người ta nó tác động đấy. Cho nên vì vậy đó là mỗi người có cái quan niệm sống. Tuy nhiên trong cái cuộc sống thì mình có thể làm gì được đó thì mình làm, nhưng cái gốc bệnh phải là do nghiệp. Cho nên quý vị Phật tử là ráng tu, là nỗ lực, là mình chuyển nghiệp. Nhưng mà nghiệp thì lại không cố định, cho nên mình có thể chuyển được hết. Mình có thể chuyển từ nặng xuống nhẹ, từ nhẹ hoàn không. Tại vì là do cái công đức tu hành của mình.
Thầy có muốn hỏi ngoài đề hôm nay được không thầy?
Dạ được.
Thưa thầy, thọ của tắc giới thì nó có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Nhưng mà nếu mà khi mà phạm cái 10 giới trọng á thì bị cái khinh cấu tội. Con không hiểu khinh cấu tội. Khi mà phạm 48 giới khinh á thì sẽ phạm là ba la di tội. Thưa thầy giải thích giùm con cái khinh cấu tội và ba la di tội.
Cái phần này phần về giới luật của anh Bồ Tát giới, 48 giới thì 48 thuộc giới khinh mà 10 giới trọng, mới trọng mới thuộc ba la di, còn 48 giới kia là giới khinh thôi, nên hai cái nó khác nhau. Thường giới ba la di là nghĩa là cái giới không thể nào sám được, hay là những cái giới đó là gọi là cái giới mà diệt tận, tức là phải bỏ đó, phải cắt bỏ đó, tức là người đó là phải không được nữa, mà sám hối đến khi nào mà thành tâm mà có linh hiển thì cái đó là mới thành tựu lại giới. Còn tất cả giới kia đều sám hối được hết. Dạ, khinh cấu tội nghĩa là cái giới đó là cái giới mà sám hối được.
Dạ.
Dạ. Còn cái giới kia là giới không thể sám hối.
Dạ. Thầy khi mà thở hồn bộ sắc giới rồi thì thở bác con trai thì nó cũng ngang vị hay là...
Phật tử... nói khi thọ bác Bồ Tát giới để thọ bác con trai được hay không, mình là Bồ Tát để thọ bác con trai mình đi thấp hơn ha. Không có phải, bên Bồ Tát giới là thuộc về giới tánh, bác con trai là giới tướng, là hai cái khác nhau. Dù quý vị Phật tử là thọ giới Bồ Tát nhưng mà quý vị Phật tử vẫn là cư sĩ, còn thọ bác con trai là quý vị Phật tử tập hạnh xuất gia là khác nhau, hai cái khác nhau như vậy. Cho nên như vậy mà mình thọ không có bị trở ngại.
Thì lúc đầu thì hòa thượng giải
quý thấy là chân tâm, ta nghe tiếng là chân tâm đó. Thì có dạo thì hòa thượng cũng đưa ra cái pháp đó, mà sau thì mình không nghe hòa thượng nhắc. Những cái buông băng giảng sau này hòa thượng cũng nhắc, như hòa thượng nói là lấy vô niệm làm tâm vân vân. Thì đó là một cái khoảng thời gian mà cũng là rất là sôi nổi, một cái pháp hành mới đó. Thì ngày xưa thì biết còn không theo, nhưng mà do cái trình độ khả năng và hòa thượng tu tiến đến cái mức độ mà thấy ở nơi sáu căn đều là Phật tánh hết, không cần phải tìm đâu hết. Thì như vậy tại sao mà mình chạy vòng vòng chi? Giống như cái chỗ mà ngày xưa mà Đức Phật ngài ngộ đạo, ngài thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết, tại sao ngu đến mức độ mà không có chịu nhận ra mà cứ mê lầm đau khổ trong tham sân si? Như vậy thì cái điều đó Đức Phật cảm thấy lạ. Thì những cái người tu hành giống như là hòa thượng đã nhiều năm, nên là hòa thượng thấy cái đối sáu căn của mình đều là Phật tánh hết, tức là động dụng, nói năng, động dụng, mắt thấy, tai nghe đều là Phật tánh. Thì như vậy tại sao mà mắt biết thấy là chân tâm rồi thì ngay đó sống đi, làm gì mà khờ như vậy? Cho nên quý vị Phật tử thấy, mặc dù Đức Phật ngài đã thấy tất cả chúng sanh có sẵn rồi, mà tại sao không có biết dùng, mà lại sao phải lăn lộn trong sanh tử? Nhưng mà thế rồi Đức Phật phải bày cái phương tiện, nghĩa là phải 37 phẩm trợ đạo, rồi đến hệ trung thừa, đại thừa vân vân. Thì cũng như vậy, thì khi mà một lúc nào đó mình cảm nhận thấy Phật tánh sẵn có thì ngay đó ứng dụng, thì như vậy là sẽ có kết quả liền. Nhưng trong thực tế, tất cả căn cơ của tất cả mọi người mà được một cái nhìn như vậy thì trải qua mấy chục năm. Ví dụ như bây giờ là nó cái ứng dụng, có nhiều người ứng dụng trở thành một cái mà gọi là cái theo cái quán tính, cứ thấy gì cái mắt thấy là chân tâm, thấy gì cái tai nghe tiếng là chân tâm, cái niệm nó cháy lên, nó báo động lên, nó nhá lên. Cho nên vậy mà nó trở thành là thấy cái gì thì mình cũng khởi niệm mình nói, nếu như mình khởi niệm nói thì như vậy đó phải chân tâm. Nghĩa là ngay nơi mắt đó là chân tâm rồi, ngay nơi tai nghe âm thanh đó là chân tâm rồi, không cần phải khởi thêm cái niệm nào hết. Nhưng mà ai mà đủ khả năng nhảy vô sống được thì đó là xong rồi, không cần phải thêm gì nữa, không cần phải qua giai đoạn gì nữa. Nhưng mà khổ nổi đó là áp dụng như vậy đó thì nó rất là khó chứ không phải dễ. Quý Phật tử ở đây có áp dụng được không ạ? Nghĩa là ngay đó mà nhảy vô được liền, tai, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình đều là chân tâm Phật tánh. Nên có nhiều người dụng công, nghe hòa thượng nói cũng dụng công, mà cứ thấy cái gì đó mắt có thấy là chân tâm, cái tưởng mình nó đưa vô nó khởi niệm, tai nghe tiếng cái tưởng mình đưa vô nó khởi niệm, rồi nó trở thành một cái gọi là tự kỷ ám thị tự mình đó. Tức là thấy cái gì cái là mình nhá lên, thấy gì nhá lên, chật những quán tính. Rồi nhiều người tu hồi nó lạc qua giống như cái bên tình độ nữa, cứ thấy cái là khởi niệm, thấy cái khởi niệm, thấy cái khởi niệm mà nó quen vậy luôn rồi. Cho nên là không phải là ngay nơi mắt của mình là chân tâm, hay ngay đó là gọi là trực chỉ nhân tâm chứng tánh, ngay đó là nhận ra được ông chủ của mình, không cần phải nói gì hết, không cần phải thêm gì hết. Thì đó là cái con đường mà rất là gần gũi mà rất là dễ cảm nhận, nhưng mà mấy ai mà nhận được cái chỗ này. Dạ, vậy đó, nghe âm thanh chạm, tức là nghĩa là sáu căn đối với sáu trần đều hiển lộ cái Phật tánh hết, không có lúc nào không hiển lộ. Thì tại sao không ngay đó mà nhận lấy cái Phật tánh của mình, nhận lấy cái chân tâm của mình, chạy lòng vòng chi? Nhưng mà cái đó cũng phải là cái căn cơ mà cao cảm nhận được, chứ không có phải là ai mà cũng làm được cái chuyện này. Cho nên là tùy theo duyên của người đệ tử, người nào nhận được thì nhận thôi. Dạ, chứ nếu mà bắt buộc ai cũng theo một cái lề lối theo cái này chắc có nhiều người bỏ cuộc. Dạ, đó là cái cảnh giới tu chứng.
Sau này thì cũng nhỏ nó về nhà ở đâu, cái nhà phòng đủ
cái điều này cũng cũng đặc biệt, là khi mà nghe tiếng chuông mà không có ngủ dậy đó là mê, rồi là mà không đọa dễ bị đọa. Còn bây giờ là có mấy đứa nhỏ trong phòng mà mình không có đánh chuông á, nếu mà nó ngủ á thì sợ nó đọa, cho nên mình niệm thầm thôi. Không có dùng chuông mỏ. Thì như vậy cái điều này là đúng hay không? Thì thật ra đó là đứng về cái mặt mà nhân quả thì không có sai, nghĩa là khi mà nghe chuông mà không có thức tỉnh đó, thì bị u mê đó thì thành rắn. Con rắn này nó hay ngủ đó, là đó là cái nghiệp rắn. Bây giờ mình nói thẳng ra, nếu mà không dùng chuông mà cái người mà cứ ngủ hoài thì cái đó là cũng là cái nghiệp rắn thôi. Cho nên vì vậy mà không phải là nghe chuông mà không dậy thì mới thành cái nghiệp rắn, mà không có tiếng chuông mà cứ bị cái mê lầm mà cứ ngủ hoài thì như vậy nó cũng bị thành cái nghiệp rắn. Cho nên vì vậy mà không có phải là như vậy, ý là nói là khi mà nghe chuông mà cái thức tỉnh, mà không thức tỉnh là mê, mà mê thì đi xuống, mà tỉnh giác thì đi lên thôi. Nói vậy. Cho nên quý vị Phật tử bây giờ là chuông ở chùa là cũng đổ phải không? Cũng đánh chuông, nhưng mà chúng sanh thập loại là cũng xung quanh mà vẫn bị mê lầm, thì như vậy họ có đọa hay không? Vẫn đọa như thường. Nghĩa là họ có nghe hay không nghe, khi mà họ mê họ cũng đọa. Nhưng mà chi bằng bây giờ mình đánh một tiếng lỡ lọt vào lỗ tai, tự nhiên họ tỉnh được, họ nghe cái tiếng chuông, cái âm thượng tiếng chuông họ giác ngộ. Hay là mấy đứa nhỏ ở nhà mình cứ tụng kinh thì tiếng chuông mỏ nó lồng vào trong tàng thức nó, hồi nào không có hay thì một ngày nào đó cơ hội nó thức tỉnh. Vậy thôi, nghĩa là tại vì tội đó là thí dụ như bây giờ mình có tâm nó có tội, thí dụ mình nghe cái tiếng chuông, nghe cái tiếng chuông mà mình khởi cái tâm sân hận, hay mình khởi cái tâm mà nó giải đãi đó, thì cái đó là có tội cái người mà biết. Nhưng còn cái người họ không biết thì họ nghe cũng giống nhau à, họ nghe không nghe, họ nghe tiếng chuông giống như tiếng trống, tiếng nhạc thôi hả, không có dính dáng gì hết. Họ cũng mê hay không mê là cũng bây giờ đâu còn nói mê nữa, đã vậy thường mê gì nữa, đâu bao giờ giác đâu nói mê hả. Ví dụ có giác rồi mới nói mê chứ, cái này đâu có giác đâu mê. Cho nên vậy là cái đó là cái nghiệp vậy thôi. Bây giờ dù có đánh chuông hay không đánh chuông thì cũng vậy thôi. Cho nên vì vậy không phải là nghe tiếng chuông mà không có ngủ dậy là nó thành rắn hoàn toàn, nó cũng không có cố định như vậy. Thì mình cứ tụng kinh bình thường thì ai thức tỉnh được là họ thức tỉnh. Miệng nó giác ngộ là không tội thôi. Không có tội là nó do tâm. Ví dụ như nó đâu có biết gì đâu mà tội, cái nghiệp của nó vậy mà tội cái gì. Khi nào nó nghe tiếng chuông nó khởi sân hận phi bán tam bảo thì mới tội đó. Còn mà nghe tiếng chuông mà do cái mê lầm thì cái đó là vẫn mê thôi, tức là không có gì phải tội, do cái tâm mà nó sân hận phỉ báng đó thì mới tội. Phật tử này thắc mắc, nhiều khi trong những bộ kinh mình nghe kinh mà mình nằm, hay là đọc kinh mà mình nằm thì mang tội, hay mình nghe băng nghe kinh mình làm chuyện khác thì có vẻ như là tội. Nhưng mà cái này thật ra tội cũng có chứ không phải không, nhưng mà khi tâm mình khinh thường đó, ví dụ như mình đọc kinh mà mình nằm là mình không có tôn trọng, từ không tôn trọng đó cho nên mình mới mang tội. Mà cái này điều này cái tội mà gần nhất, nghĩa là mình không tôn trọng, không thâm nhập vào trong thần thức. Tại sao mà khi mình đọc kinh, quý vị tắm rửa mặc áo tràng lên ngồi ngay thẳng rồi đó tụng kinh, thì như vậy đó thì gọi là tụng kinh tăng trưởng cái công đức. Rồi cái đó, tại sao như vậy? Bởi vì khi mà mình quá sức là kính trọng thì những lời kinh đi sâu vào tâm thức của mình. Còn cái gì mà mình không kính trọng là mình lơ là, đọc xong quên, đọc xong quên. Đó
hả?
Thì cái đó là nó vấn đề đọc kinh. Còn nói về cái nghe băng
thì cái vấn đề nghe băng để mình hiểu đạo à, chứ không phải là mình nghe băng để được gì, nghe băng để hiểu đạo. Nhưng mà bây giờ nếu quý vị Phật tử mà cứ ngồi ăn ở không, mà cứ ngồi nghe băng mà không làm gì hết, thì vậy cũng đâu, cũng nó cũng trái đạo. Cho nên vì vậy người ngồi trên xe đi làm họ vẫn nghe băng, cốt nghe băng để hiểu đạo thôi. Khi nào mà có tội, nghĩa là mình phỉ báng thì mới có tội, nghĩa là khởi cái tâm xấu, khởi cái tâm ác thì mới có tội. Còn tất cả cái công việc làm bình thường thì không có tội gì hết. Nó là có lợi chứ không có tội. Phật tử này thắc mắc là Đức Phật Thích Ca thì khi mà ngài ở cõi Ta Bà thì tất cả những cái hàng đồ đệ còn nhớ cái thấy cái hình ảnh còn vẽ lại nhưng mà những vị Bồ Tát hay những cái vị Phật ở trong quá khứ thì như vậy đâu có thấy mặt mũi đâu mà vẽ hình như vậy, không đúng. Thì cái điều này là cũng đúng chứ không sai, nhưng mà có điều là cái hình tượng Phật Thích Ca bây giờ là bảo đảm không giống như Phật Thích Ca ngồi cội Bồ Đề đâu, khác. Mọi quốc gia đều có hình tượng khác, ví dụ như Phật tử đi vô chùa Hàn Quốc á thì thấy Phật mình khác. Thì tại mãn đi với quý thầy với quý Phật tử mà vô cái chùa gì mà có cái tháp lớn đó, đó tượng Phật mà có hai cái hàm râu lên à, bên kiểu cái kiểu của Hàn à, rồi bên Nhật Bản thì tượng Phật cũng khác à, rồi bên Ấn Độ thì tượng Phật cũng khác, mà kể cả Ấn Độ luôn đó cái hình tượng cũng khác đó. Giống như là khi mà ngài Tu Bồ Đề, ngài ở ngồi ở trong hang, ngài vẽ một cái hình tượng nhớ Đức Phật quá, ngài mới vẽ cái hình tượng đấy ngài thờ. Sau này họ chụp họ đưa vào trong viện bảo tàng là cái hình ảnh của một thanh niên để tóc khoảng chừng ba mấy tuổi, chứ không phải là một cái hình ảnh Đức Phật ngồi cái cội Bồ Đề. Thì như vậy một cái người mà trong cái hình đó so với hình tượng nó cũng khác. Nên vì vậy là họ cứ nghĩ họ nhớ Đức Phật quá rồi họ vẽ một cái hình tượng để mà tôn kính ngài. Vậy thôi, cũng như Đức Phật A Di Đà nào có ai biết, nhưng vì tôn kính ngài cho nên đời cái lại ai cũng nghĩ trong cái tưởng tượng vẽ một cái vị Phật đó ra là để gọi là người cúng bái. Thì chư vị Bồ Tát cũng vẽ ra, chứ chư vị Bồ Tát thì đâu có mặt vậy. Giống như là Bồ Tát Văn Thù, ngài cũng có thị hiện, như thị hiện và một cái cậu bé ăn xin như là Hàng Sơn Đắc vân vân, thì đâu có hình tướng đẹp như vậy. Ngài Di Lặc thì sở dĩ vẽ ngài bụng bự vậy thì cái thuyết là bởi vì ngài thị hiện ở Trung Quốc là một cái bố đại hòa thượng vân vân, thì họ lấy hình tượng. Nhưng mà Phật đó thì lại là không có tướng nên là nếu dùng mắt thấy ta, dùng tai nghe ta, người đấy hành đạo tà không thể thấy được Như Lai. Thì đó là Phật thì vô tướng, nhưng mà do cái sự kính ngưỡng cho nên là vạ một cái hình nó tương ưng vậy thôi, nên là không có cố định. Dạ con hỏi sao ạ? À, Phật tử này thắc mắc thì Đức Phật thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ha. Thì người nào thì được cái tướng đó thì giống nhau hết. À, cái đó cũng là cái ý hay, nghĩa là khi mà người ta vẽ, người ta y cứ vào 32 tướng tốt để ta quả một vị Phật nào đó thôi. Nha. Yeah. Thôi cái công đức. Nhưng mà nếu tính ra thì nếu Đức Phật phải đủ 32 tướng tốt thì bây giờ Phật tử cứ nghĩ ở nơi cái cội Long Hoa, nghĩa là sau này Đức Phật Di Lặc ra đời một cái bụng bự như vậy đó, ở ngoài Phật tử thấy người bụng bự thì tướng tốt hay không tướng tốt à? Cũng có định, nghĩa là Phật tự tâm thôi. Phật tử này thắc mắc về Bát Địa Bồ Tát là nghĩa là được ý sanh thân, thì như vậy cái trường hợp vị đó thì có được Bát Địa hay không? Như vậy thì trong kinh thì nó là đứng về cái bên với Bồ Tát thì đến cái vị trí đó thì được ý sanh thân là có cái diệu dụng như vậy. Như là bên A-la-hán, người chứng quả A-la-hán thì cũng có thể đạt ý sanh thân như vậy. Nghĩa là cái người mà chứng quả họ có thể là theo cái ý nghĩ mà họ có thể họ cái thân hình họ sẽ đến theo. Như vậy là do cái vận dụng cái thần thông. Như vậy là bên Bồ Tát Đạo thì cứ ở vị trí đó, còn bên Thanh Văn thì khi họ giác ngộ họ cũng vị trí đó. Nhưng mà xong, nhưng mà những người tu tứ thiền, nếu như ông Đề Bà Đạt Đa, cái lúc mà ông vừa được tứ thiền mà ông gần qua việc tịnh định đó, nhưng ông chưa chứng quả La Hán, nhưng lúc đó tâm của ông vô trong đại định, tự nhiên ông cũng có ngũ thông. Thì như vậy khi người có ngũ thông thì như vậy do cái vận dụng thần thông thì họ cũng được ý sinh thân. Nghĩa là họ nghĩ đến đâu mà cái thân họ có thể đến đó. Nên những nhà tu ngoại đạo, nhà tu tiên được ngũ thông họ cũng được ý sinh thân. Vậy được ý sinh thân đó, là đứng ở địa vị Bồ Tát đó, là ý là cái vấn đề khác. Mà ở hàng ngoại đạo thì có khác, hàng A-la-hán này nó khác nhau, mà tùy ở nơi cái chỗ tu của họ khác nhau. Còn Bồ Tát cái địa vị đó, là từ đến Bát Địa, từ đến Cửu Địa và Thập Địa, đó là cái con đường cứ đi lên, đi thẳng hoài, mà con đường đi thành Phật Đạo. Còn những địa vị kia là cái con đường nó lại đi khác. Phật tử này thắc mắc là tụng hồng danh hay là từ bi thị sám. Thì hồng danh sám hối thì niệm lại Phật cả ngàn lại phải không? Ngàn 108 lại ha. Từ bi thị sám thì nói chung là cái sám hối là nó chỉ là một thể thôi, nghĩa là mình sám hối cho tội mình nó tiêu, còn tất cả những cái hình tướng mà mình thực hiện đó là cốt để cho tiêu tội. Cho thì vậy trong lúc sám hối, bất cứ hồng danh hay là từ bi thị sám, nếu quý Phật tử đem hết lòng thành tha thiết thì đều có kết quả. Còn nếu mà mình sám hối mà không có tha thiết thì mình cái kết quả không có. Tùy người hợp với từ bi thị sám, người hợp với hồng danh sám hối. Có nhiều người họ lại không được, lại một hai lại, ba lại, bốn lại, năm lại bắt đầu chóng mặt, mà biểu họ mà hồng danh sám hối sao hồng danh nổi. Nên vì vậy là mình tùy theo mỗi người, là phù hợp ở nơi mỗi người. Còn sám hối là cái chung. Cho nên nếu thật sự mà tha thiết sám hối thì cũng là có nhiều cách để mà sám hối lắm. Thí dụ như Phật tử đến thiền viện là ngày Chủ Nhật rồi sám hối như vậy thì cái cũng là sám hối. Đến mỗi ngày Chủ Nhật mình phát lồ sám hối, hay là lúc thọ ác quan trai thì quý vị Phật tử đều phát lồ sám hối cả, thì nó giống nhau cả. Thì ngài trong cái quyển Thế Giới Nhất Khoa đó, là Thế Giới Nhất Khoa là thiền sư gì? Thế Giới Nhất Khoa thiền sư gì của Hàn Quốc mà gần đây nè, tự nhiên cái hỏi ngang cái quên. Thì trong cái giờ tiểu tham, nghĩa là trong cái buổi tối đó, là ngài mới nói tại sao con người có hai mắt, hai mũi, hai lỗ tai mà chỉ có cái miệng. Thì như vậy đó là bữa trước thì chúng tôi giải thích cái lối là cái người mà sở dĩ mà mình có hai tay, hai mắt, hai mũi, hai miệng thì như ý ngài nói rằng là do nghiệp mà nó có, chứ cái bản lai thì nó không có mắt, tai, mũi, lưỡi. Bản lai thì không có, cho nên vì vậy mà trong Bát Nhã quý vị Phật tử đọc là không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đó. Nhưng bây giờ mình nói là không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đâu có chịu đâu. Ai đọc Bát Nhã nghe nói là mình cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mà bây giờ là đọc trong đó là không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Thì như vậy quý vị Phật tử thấy là cái điều này là cái chỗ nhà thiền nói là cái chỗ khác. Giống như ngài Động Sơn lúc ngài còn ấu thời đó, là ngài theo sư phụ xuất gia khi tụng đến ngài Bát Nhã, đó là thưa thầy, thì trong Bát Nhã nó không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, cho nên ngài mới lên hỏi sư phụ, nó là bạch thầy, tại sao mà con cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý mà tại trong kinh này nó không có? Thì ông thầy mới biết là ngài là một cái người pháp trí, cho nên mới nói thôi là con đi nghiên cứu tham học thiền đi, đến sau này ngài mới ngộ đạo đó. Nên ngài mới thấu triệt cái chỗ là không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Ví dụ như bây giờ trước khi mình sanh ra đó, mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý mà không có, do tin cha quyết mẹ hợp thành rồi mới có đủ như vậy. Nhưng mà đó là do cái nghiệp thôi, do cái nghiệp mà nó có, mà cái nghiệp trước này là không. Cho nên ở trên mắt tai mũi lưỡi thân ý biện là cái con người thì điều này là lầm lẫn. À, mình á điện cho đó là mình thì nó là sai, còn mình là cái nữa, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, đó là cái tự tánh, là cái trí huệ của mình, là cái sẵn, cái tâm. Cái tâm đó là nó tùy duyên thôi, giống như một cái thể nước, nhưng vào bình thì nó vào bình thì nó uống theo cái bình, vào cái hình tròn uống theo hình tròn, vuông uống theo vuông thôi, thì mang cái thân. Cho nên là cùng một cái tâm, chúng sanh mang xúc sanh, mang long đội sừng, chúng sanh mang đôi cánh, để chúng sanh mang cái đôi tay hai chân, và có chúng sanh lại không có tay nữa mà có bốn chân, hay là chư thiên và những hình tượng khác nhau, nhưng một tâm lại giống nhau. Là cái thể ban đầu thì lại không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà do nghiệp mà nó tác tạo có thôi. Cho nên là ý ở chỗ này ngài nói là nói luận về vấn đề bát nhã đó. Đó. Còn tên đứng về cái góc độ đời thường, nói về cái pháp trần, nghĩa là con người ta sanh ra chỉ có một cái miệng thôi, mà có cái miệng chịu còn không nổi, mà hai cái miệng thì đời ai chịu thấu đó mà. Cho nên nội mà nói thôi là thế là thua rồi. Giống như là tu bác văn trai nói quý Phật tử ra tu thì bớt nói chuyện lại, để mình đem hết tâm lực rồi mà tu. Nhưng mà nhiều khi từ nãy ở trên phòng cũng còn nghe tiếng à. Đóng cửa còn nghe tiếng là biết rồi đó. Cho nên là mình nói rất là khó. Khó lắm.
Nếu mà nói như vậy, nếu mà không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì như vậy trong Thủ Lăng Nghiêm nói cội gốc của luân hồi sanh tử là sáu căn của ông, rồi cội gốc của Niết Bàn giải thoát cũng chính là sáu căn của ông, thì cái đó chỉ là một lối nói thôi, chứ thực sự luân hồi sanh tử hay là Niết Bàn giải thoát không có cội gốc.
Dạ, Phật tử còn nhớ cái câu mà trong kinh nói là nhất tinh minh sinh lục hòa hợp không? Tức là từ một ở trong chỉ có một giống một cái viên ngọc mà nó phát ra sáu ánh sáng ở sáu cửa. Thì như vậy thưa Phật tử, sáu cửa đó đó là có phải là cái ánh sáng của ngọc hay là không? Không có phải, ánh sáng của ngọc là nằm bên trong. Cho nên vậy đó là cái cửa ngõ để đi vào thôi, là cái cửa ngõ đi vào để nhận lấy cái viên minh châu, nhận lấy ông chủ của mình, chứ không phải cái đó là cái chỗ rốt ráo. Nghĩa là sáu căn là cái cửa để gọi là luân hồi sanh tử, sáu căn của ông cũng là cái giải thoát niết bàn, là cái cửa ngõ đi vào. Tức là đây một cái cửa ngõ, mình đi ra thì luân hồi sanh tử, mà đi vô thì nhận lấy cái viên minh châu của mình. Thì viên minh châu đó là cái chỗ giác ngộ tánh ở trên tâm của mình.
Dạ.
Thì đương nhiên đó là một huyễn mà nó không có cội gốc. Luân hồi ra chịu huyễn gọi là vô thủy vô chung. Phật tử thấy nghĩ là vô thủy vô chung, nghĩa là không đầu không đuôi. Và mà đã nói không đầu không đuôi đó, thì lấy gì là cái điểm tựa? Nó là không đầu không đuôi. Thí dụ Phật tử bây giờ nói cái gì mà không đầu không đuôi? À, không có đầu mối và cũng không có kết thúc, thì gì là quyển mộng rồi, phải không? Là quyển mộng, nhưng mê lầm phải chịu là lăn vòng vòng ở trong đó. Tỉnh ra thì tự nhiên là thấy là nó không có gì hết, là giác ngộ nó vậy đó.
Như vậy là trong Thủ Lăng Nghiêm là Phật muốn nói để cho Phật tử có thể tu được, chứ còn nói như vậy thì không có nói đến chỗ tốt lắm.
Tất cả những cái kinh điển Đức Phật nói là đều mang đến cái giá trị rốt ráo hết. Nghĩa là ngài gọi là kinh điển là cái phương tiện để nhổ đinh tháo chốt, nhưng mà muốn rốt ráo mình phải đi mới rốt. Chứ Phật không có thể, không có cái kinh điển nào mà rốt. Giống như là các thiền sư các ngài khai thị một câu thì tự nhiên là đệ tử ngộ đạo. Ngộ là đệ tử đi vô, phải không? Thí dụ như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói vậy thì mình tự nhiên giác ngộ ngay nơi sáu căn của mình. Khi mình nhận lấy, khi mình nhận lấy rồi đó thì mình tự nhiên vượt ngoài những cái pháp thường tình. Đó là cái chỗ mình đốn nhập, nghĩa là cái đưa mình đến cái chỗ giác ngộ rốt ráo, chứ không phải là không có đưa. Nhưng mà mình muốn rốt ráo mình phải đi, mình phải nhận, phải nhận lấy. Còn các pháp là phương tiện.
Nếu mình nói vậy thì khi mà Phật nói 49 năm ta nói ra ta chứ pháp, nhưng mà chưa được nói một lời gì, đâu có nhận ra được cái chỗ đó.
Hãy vượt qua ngoài tất cả các phương tiện và đến cái cửa ngõ đi vô.
Con thấy là nó có cái điều chỉnh gì thì con thấy rất là rõ, bởi vì con thấy như gia đình con có một em là nói là thường xuyên là phải đi làm từ thiện, mà ăn chay trường làm đi làm từ thiện, đến khi mà nó không đi nữa, nó động bệnh, nó bệnh quá trời, cái nó biểu nó đi là bác sĩ để khám mà điều trị nó thôi, cái gì
khi mà cái bệnh đó là đối với các ngài á, là cái chuyện đó là bệnh không, nghĩa là dồn hết tất cả cho ăn cái thôi, chứ không phải là bệnh lắc nhắc như mình. Bệnh mà đau khổ, ví dụ như bây giờ có thể mình trả cái nghiệp bệnh đó là nhiều đời, nhiều đời mình phải trả nó hết những cái nghiệp mà đã do mình tác tạo. Nhưng khi mình ngộ đạo về gom lại trả cái một thôi, nhưng mà cũng không có làm gì ngăn trở được. Ví dụ như bệnh mà các ngài vẫn tự tại thoải mái, cho nên vì vậy đó là nó thuyên giảm một cách nó không tưởng tượng được. Cho nên như là ông U Quật Ma La, ông giết các ngàn người, nhưng mà đến lúc mà ông chết, ông chết với một, ông chả có một, trong khi một ngàn người đó ông chả không biết vô lượng kiếp, nhưng mà bây giờ ông chả có chút xíu thôi. Đến lúc mà ông tu hành, mà để cho ông tu hành đắc quả La Hán, đến lúc này thì tịch rồi đó, thì lúc đó ngài chả có cái một thôi, chứ không có cần phải trả nhiều nữa. Chứ còn không chừng bao tạo bao nhiêu đó nghiệp thì không biết là bao nhiêu là cái phải trả, không biết bao nhiêu là cái quả báo, nhưng mà chỉ gom lại. Nhưng mà có cái năng lực khác nữa, nghĩa là khi mà các ngài mà ngộ đạo, tâm mình trong sáng rồi có thể trì quản được, nghĩa là mình có thể mình trả, có thể mình không trả. Đó là thí dụ như bây giờ là cái nghiệp nó đến, có thể mình thức lại được 20 năm, 30 năm sau mình trả được, là cái năng lực nó như vậy lớn. Đó là tâm cũng là cái quan trọng. Cho mỗi ngày mình có thể làm được gì đó thì mình làm, nhưng mà cái vấn đề là mình có thể giác ngộ giải thoát, không còn tham sân si phiền não đau khổ nữa, chính là do cái sự tu tập của mình đó mỗi ngày. Thì mong quý vị Phật tử cố gắng nỗ lực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem tâm đơn này
không có phải là cái vấn đề nói ngủ ở đây là mê lầm đó, bị mê lầm rồi mình suốt ngày mà mình ngủ đó. Chứ còn nếu mình ngủ một ngày mà 8 tiếng 9 tiếng thì cái chuyện này rất là bình thường, một cái cơ thể bình thường là không gì trở ngại cả. Nói ngủ đây tức là do cái mê lầm, thật ra mình do mê lầm, do cái tâm si mê đó. Thì bởi vì cái loài súc sanh đó là cái loài đó là do si mê. Bây giờ đó là mình tu hành thì mình đâu có si mê, đó là mình thức tỉnh, mình làm chuyện tốt, mình đi chùa nghe kinh, rồi mình cũng biết tu tập, mình biết niệm Phật tọa thiền vân vân. Thì đó là những cái nhân giác ngộ. Và cái nhân giác ngộ thì sao mà đi vào cái si mê được, sao thành rắn được. Nói ngủ tức là mình mê lầm đó, là cái gốc của mê lầm thôi. Còn cái cơ thể mình ngủ 8 tiếng 9 tiếng là rất là bình thường thôi. Nhưng mà mình đâu có ai mà ngủ một ngày 24 tiếng mà ngủ 10 tiếng đâu, phải không ạ? Chỉ ngủ 8-9 tiếng là cùng thôi. Mà 8-9 tiếng đó là một cái cơ thể bình thường mà nó đòi hỏi, đâu có gì đâu mà sợ.
tất cả đều là do cái nghiệp hết. Cho nên là sáng nói là Tổ Quy Sơn nói là phù nghiệp hệ thọ thân bị miễn hành lị đó, tất cả cái mang cái thân này đều là do nghiệp hết mà phải chịu khổ vì nó. Yeah. Rồi, mình phải nghĩ.